Mà đó là cái điều mà làm cho thầy kính trọng, dễ sợ. Mà vì cái kính trọng đó, thầy không dám coi thường người tại gia nữa. Nếu mà không gặp được những người như vậy thì thầy chưa có một cái lòng mà kính trọng người tại gia, vì thầy nghĩ rằng người tại gia và người xuất gia đó, người tại gia lúc nào cũng đảnh lễ người xuất gia, người tại gia lúc nào cũng dưới, người xuất gia lúc nào cũng trên cả. Thầy nghĩ là người xuất gia là cao thượng ghê lắm, cao cao tài thượng ghê gớm lắm. Khi mà nói chuyện mà gặp được cái trường hợp như vậy rồi nè, thầy cảm thấy là thật sự người xuất gia sớm chỉ nói chuyện tu hành, thật sự những cái kinh nghiệm như vậy là mình không khâm phục, đáng để cho mình đảnh lễ. Tại vì qua được cái nạn này là thầy thấy là không thể tưởng tượng được. Mà cái đó mình gọi là chân tu. Khi nào mình tháo được một cái nút thắt như vậy đó thì mình gọi là chân tu. Nó còn bên ngoài ấy bạn, đâu nhầm gì. Mình chuyện bên ngoài không nhầm gì cả bạn. Bên ngoài không nhầm gì là nghĩa là sao? Còn nghĩa là bạn ngoài qua cái bề ngoài, ông thầy mặc áo đẹp hay là có chức vụ này chức vụ nọ, mấy cái chuyện bên ngoài đó nó không có nói được cái mức độ tu hành của mình. Mà cái mức độ tu hành của mình đó, nó không tính bằng là bạc lại Phật bao nhiêu lần, ở trong chùa bao nhiêu lâu, bạc làm được cái gì cho chùa chiền, công đức bao nhiêu, không có. Ở được cái mức độ là làm sao bạc tháo được những cái nút thắt của đời bạc. Đó, cái quan hệ của bạc với một người nào đó đó là nó thiệt lắm. Nó lively, nó real, thiệt. Mình không cách gì là mình nói tôi không biết được. Mà cái chuyện đó đó bạn là còn đỡ. Thầy thấy có một người nữa là bị mất, bị lừa 600 ngàn, 600 ngàn bạc chứ không phải là 150 ngàn. Mà thầy nói chuyện này là thầy cũng là chơi đó bạn. Thầy thấy thiệt trước mắt thầy đó. Mà rồi bạn, họ ủ rũ, họ không dám tự tử, nhưng họ không thể sống như một người bình thường được. Tội dễ sợ đó. À, tội dễ sợ. Nhưng mà rồi rồi cuộc rồi đó, trải qua nhiều cái chuyện sóng gió, trải qua nhiều cái mà giáo huấn rồi đó, thì họ trở lại bình thường. Mà khi trở lại bình thường rồi, nhìn lại cái đồng hồ đó, thì đã mất 10 năm. Thành ra bạc biển bạc, nếu mình người tại gia với nhau đó, nhiều khi đó bạc quan nghĩ tới những cái chuyện cao siêu gì khác cả. Khi mình quay thử lắng nghe những người xung quanh có những cái mình có thể chia sẻ được. Bây giờ tại sao mà họ tới họ chia sẻ với thầy mà họ không chia sẻ với bác hay là những người mà tài gia khác? Vì một chuyện mà rất là giản dị thôi. Họ tin là ông thầy đó có thể giúp được, họ tin là ông thầy giữ tín nhiệm được, thì ông thầy cũng có hại. Nhưng mà tại sao họ không tin một người tài gia khác? Thì họ nghĩ là người tài gia đó có thể không tín nhiệm, người tài gia đó có thể hại, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là nếu mà một cái chuyện mà đáng kể nhất mà xảy ra trong cộng đồng của người Phật tử đó ở đấy nè, cái chuyện mà đáng kể nhất, cái chuyện mà most significant nhất đó mà xảy ra ở đấy nè, là cái chuyện bây giờ các bạn có thể tín nhiệm lẫn nhau. Tức là cái chuyện gì một người nói ra đó cho bạn nghe đó thì bạn giữ lại được trong bụng, bạn không nói ra cho ai nghe cả, bạn không đi mà lấy cái chuyện đó là một cái đề mục để bạc hại người ta, không làm được chuyện như vậy. Đó. Tức là mình phải có một cái tín nhiệm như đó để người ta nói cho mình, đồng thời mình giúp được người ta. Mà khi như vậy đó thì thầy bước vào cái giai đoạn thứ ba này, làm sao để giúp đối phương tháo ra, phải nghĩ cách để mình tháo người ta ra. Nhiều khi đó bạc biển mà mình muốn tháo người mà cột với mình đó, nhiều khi mình làm không được, phải nhờ một người khác giúp mình tháo. Nhiều khi cái chuyện cô này cô kia, hai cô đặt lộn nhau là họ tháo không được nữa, mình đứng ngoài bàng quan giả thánh, mình ngồi mình biết được đó, mình tới mình tháo giùm cho họ. Mà khi bạc tháo giùm cho người ta đủ rồi đó thì đến lúc mà bạc cần được tháo đó, bạc sẽ được tháo dễ dàng. Đó, thành ra thầy nghĩ cái chuyện này là cái chuyện mà cấp yếu nhất, cần thiết nhất nữa. Là bây giờ đó mình tự hỏi mình đi, còn mình có buộc phải tháo bởi một người nào đó. Hai nữa đó, nếu mình có khả năng giúp người nào tháo thì mình đi tháo người ta đi, đừng có buộc thêm. Đó. Bây giờ nó sinh ra cái chuyện cái chỗ là trong cái cộng đồng mà nó quá thấp đi, cái dân trí nó thấp quá đi, nó không có một cái chi mà gọi là cao siêu cả. Đa số những người trong cái cộng đồng đó đó, họ chỉ biết có một chuyện duy nhất thôi là làm chi, là đi buộc người ta vô, hệ mà không tổ cái này nói xấu cái kia, kiếm chuyện này làm này, kiếm chuyện kia làm nọ, nó thối cả cái cộng đồng, nó thối tùm tùm mà thối không thể thối được, không thể tưởng tượng được, thối còn hơn cái hũ mắm nữa. Nhưng mà bà con nó cảm thấy là quá thơm. Tại vì sao vậy? Thì mình ngồi trong hũ mắm thì mình không biết nó thối. Cũng như cái áo của thầy các bạn này, thầy không hề biết cái mùi áo này nó thơm hay thối. Nhưng mà mấy người xung quanh đi ngang thầy họ bị cái bụi lại, thối quá. Vì thật sự cái áo thầy thẳng giặt lên, không có ấy nữa. Thành ra cái chuyện hơi khổ một chút đó bạn, là mình nhiều khi không biết là mình ở trong cái dạng thảo hay dạng buộc, dạng thơm hay dạng thối. Bây giờ mình có thêm mấy chữ T này nè, thương, tha thứ nè, thôi nè, thảo nè, thối nè, thơm nè, gì nữa, thắc nè, thắc hoặc là thảo, thơm hoặc là thối, còn mấy chữ T không đó. Bây giờ đó bạn nè, bây giờ hả, thì cái chữ thôi đó đó nó dai dòng như vậy đó, nếu bạn người bằng nghiệp á, nếu mà mình ngưng lại một cái thì sao? Thì mình ngưng lại một cái mọi chuyện sẽ an bình liền tức. Nên cái khó nhất của mình là mình ngưng lại được, mình không thắc nữa. Rồi mình bạn có câu hỏi với đặt câu hỏi thay được khi mình qua cái chữ thứ tư. Có người ngồi đó họ hơi khó chịu, thưa thầy, thầy cả buổi sáng mà thầy giảng có 3 chữ mà thầy giảng chưa xong, buổi chiều thêm chữ mà cũng rằng rằng hoài, thầy giảng đi vòng vòng giảng hoài vậy đó. Nhưng mà khổ một cái đó bạn, thầy giảng kinh thầy giảng cũng được, thầy nếu mà thầy nói kiểu mà tâm phao như vậy thì thầy nói được, chứ giảng kiểu mà cái chữ nó nói ra là thành vàng rồi, thành ngọc rồi, thầy nói cũng được. Tức là chữ nào mà ra như đinh đóng cột đó rồi thầy nói cũng được bạn, thầy không có phải nghe đó. Tùy. Ok, chỉ cuối cùng gọi là tùy. Tùy đó có nghĩa là tùy duyên, tùy hỷ, tùy thời, tùy thuận, tùy cớ. Cái tùy đó, là cái triết lý nó rất là hay. Là bởi vì mình thường thường mình cứng rắn lắm, mình khó chịu lắm, mình muốn người ta theo mình muốn cái chuyện đó xảy ra đúng như ý mình. Mình muốn làm mọi việc đó nó phải theo một cái khuôn khổ nào đó. Rồi mình nghĩ rằng đó là mình là cái trung tâm, mọi người ấy phải nhìn theo để mà theo mình. Nhưng mình không nghĩ ngược lại, tại ra là mình cũng phải là trung tâm. Mình bây giờ mình quay lại cái chuyện gì xảy ra, mình theo cái chuyện đó. Hoặc là cái người đó tại sao mình không theo người ta quá. Thế nên bởi vậy đó mình miss cái triết lý đó này. Bây giờ thầy nói cái bác nghe này, họ có cái câu này, nếu bác mà ở trong trường phái của chùa Vạn Phật đó thì bác nghe cái câu này nói như vậy nè, tùy duyên bất biến, rồi bất biến tùy duyên. Mà bác biết thầy phải ngậm nghĩ câu này đúng 20 năm mà thầy mới hiểu được. Bác đúng 20 năm thầy mới hiểu được cái này nói câu gì bạn. Tùy vào 20 năm thầy không hiểu nữa, không hiểu nói câu gì nữa. Mà thầy lúc nào thầy đi cũng râm ran này, một ngày thầy đọc một lần, không hiểu nói cái gì cả. Tùy duyên mà bạn, bất biến. Có nghĩa là sao bạn biến bạn? Cô này cũng lắc đầu không biết tại sao ạ. Là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhân duyên mà xảy ra xung quanh mình. Mình đang đứng đây này bạn nè. Ok, cô đầu là tùy duyên bất biến. Mình đứng đây nè, cái hoàn cảnh là xung quanh là xảy ra kiểu chi nữa đó, đúng không? Nhưng mà cái chỉ hướng của mình, cái chỉ hướng, cái tâm chỉ, cái tâm trí của mình, cái quả mình gọi là cái vũ trụ quan của mình, cái vũ trụ quan của mình đó, nó không hề thay đổi. Cái chuyện biến động nó xảy ra nhưng mình không hề thay đổi. Cũng như là bây giờ bác nè, bác bơi thẳng về cái hướng đó, hướng đông, bạc bơi ra ngoài biển, bạc bơi thẳng hướng đông, thì những cái gió nổi lên, bạc quay qua bên này, bạc lộn bên kia, bạc chập xuống, bạc lên lại, đủ thứ cả, đúng không? Nhưng mà lúc nào bạc cũng hướng về cái hướng đó, mà bạc cứ tiếp tục tìm về cái hướng đó, lúc có lúc đi chậm chục, lúc đi mau một chút, nhưng bây giờ bạc không bao giờ bị lật lạc, bạc không đi quay lộn hướng được. Thì còn cái bạc nhảy lên trồm xuống, rồi chìm lên, nổi lên bật xuống, đúng không? Lúc nào cũng hướng về một điểm thôi, một hướng thôi. Cái đó là tùy duyên mà bất biến, mà cũng có nghĩa là không biến cái chi, không biến đổi cái chí hướng, không biến đổi cái tâm trí, không biến đổi cái vũ trụ quan, không biến đổi cái khí phách mà làm người của bạn. Ok, không biến đổi cái bản chất mà gọi là bản chất tu hành của bạn, không biến đổi cái lý tưởng Bồ Tát của bạn, lý tưởng Bồ Tát đó. Thì đó là bất biến như vậy. Còn cái duyên đó là tất cả vạn sự vạn vật ở xung quanh ra. Thì xin thưa với bạn này, thì cái ngồi cái chuyện tùy duyên bất biến thôi đó, thì người phàm phu mình có thể làm được, có thể làm được trong đời này. Mình tu hồi hoài rồi đó thì mình có thể bất biến. Nhưng mà như vậy này, cái tùy duyên bất biến nói lên một cái sự hoàn toàn uyển chuyển, hoàn toàn uyển chuyển vào tất cả mọi tình huống. Nhiều khi đó mình đang đứng như này nói chuyện với bạn bè, có người họ tới đó, họ nói vài ba câu, họ làm cho mình thấy khó chịu trong lòng, mình bị sỉ nhục đấy. Họ sỉ nhục mình, nhưng mà mình bất biến, mình không đổi cái chí hướng, cái lý tưởng Bồ Tát, mình không đổi cái phương thức, cái xin lỗi, cái lý tưởng tu hành của mình là Bồ Tát, là mình gì, mình thương, mình tha thứ cho họ, không đổi cái đó. Bất kỳ là họ nói kiểu gì, họ sỉ nhục cỡ nào ấy nữa đó, mình cũng không đổi cái lý tưởng của mình cũng vẫn tiếp tục tha thứ cho họ. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Bây giờ câu thứ hai này, bất biến tùy duyên nghĩa là sao? Bác nào mà nói trúng được đó, ngay chóc đó, mà giải thích được đó, thì thầy xin đảnh lễ, thầy rất là phục, hoàn toàn phục. Ngũ thể đầu đìa, thế nào là bất biến tùy duyên? Bác mà trả lời được câu này đó, thì bác có lẽ là bác rất là có duyên mà Kinh Hoa Nghiêm. Cô hoàn toàn đúng cho cái câu đầu, nhưng mà câu thứ hai này, câu thứ hai không phải như vậy, đúng về câu đầu mà đúng nửa thế mà đúng hết. Ok, mày bạc mà học được xong câu này rồi, đây là cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, mà tức là bạc học được cái tinh hoa của Ngài Tuyên Hóa trong hai câu này. Ai nói cho thầy nghe câu trả lời đi. Cô
bất biến cái cảnh ngoài là phật giáo đồng cái mưa kề là mình được cảm nhận tới mình mình tự chú học hỏi để trước thì giờ mình học hỏi từ nay đây mình không quyết tâm là mình sẽ thành Phật, nhưng mà cái tâm mình lớn lên là mình chỉ hướng là mình có một Phật thì có trao đồng cái xung quanh mình cũng là niệm Phật thôi, đó là bất biến mà tùy.
Mình hoàn toàn đúng, nhưng mà thật lách.
Các con thấy là lấy của bất kỳ tự nhiên thì giống như mình cho bài pháp mà mình giúp đỡ người ta dạy cho một bài học pháp gì đó hoặc một bài gì đó thì cái nghi cơ của người ta, sự biết của người ta, mình đổ của người ta nó đau thì nó bất kỳ tự nhiên.
Hoàn toàn hay, hoàn toàn hay, nhưng mà lặng xẹt. Câu này em muốn trả lời là bạn chỉ có tìm cái câu giải đáp trong Kinh Hoa Nghiêm thôi, không cách gì cả, vì trong Kinh Hoa Nghiêm mà đẻ ra câu này. Thế nên bạn theo Kinh Hoa Nghiêm thì có câu trả lời. Bây giờ cái khổ là nhiều khi này, thầy giảng, thầy nói đó, khi thầy hỏi lại đó, nhiều khi thầy ngạc nhiên là ủa, mình nó có nói câu đó sao? Mình thấy mình có nói câu đó sao họ nói câu đó? Cái lạ là dường như là nhiều khi mình giảng xong rồi đó, mình hỏi lại mình không hiểu là mình hồi nãy có ngồi để giảng hay không nữa. Tại ba con họ nói chuyện chứ mình bất biến mà tùy duyên cái chí đó, mình cũng không biết. Thật sự mình cũng biết đó, thật sự đó. Đó. Nhiều khi mình ở đây thì mình ở ngay chỗ Sacramento, mình giảng xong rồi mình về, mình tự nhiên mình hỏi mình hồi nãy mình đi giảng được mình đi khe sanh hay đi Sacramento nữa, không hiểu không biết nữa bác. Là như vậy này. Alright, mà chuyện thì bạn dẫn đủ rồi. Này bạn nghe thiệt nè. Tùy duyên bất biến đó là mình đó, tùy theo cái nhân duyên hiện ra trước mặt đấy nè, mà không sửa đổi, bất biến là không sửa đổi cái lý tưởng Bồ Tát, không sửa đổi cái khí phách, không sửa đổi cái bản chất, không sửa đổi cái chỉ hướng, không sửa đổi cái tâm trí, không sửa đổi cái vũ trụ quan. Okay. Mà nếu mà có mà sửa đổi đó, thì mình chỉ làm cho nó rộng hơn, to lớn hơn, thâm sâu hơn thôi, chứ không phải đổi từ bên trắng ra đen được. Nên Đức Phật kể câu chuyện mà thân này là rất là hay. Đức Phật nói có hai ông thầy tu đi tìm Đức Phật, đi diện kiến Đức Phật. Hai ông thầy đó ở lên sa mạc, đi nửa đường hết nước, khát nước vô cùng, thấy cái sò người đầu lâu á, trong đó có cái nước ở trong đó. Một ông thầy á thì lấy nước đó uống. Ông thầy thứ hai là không, tôi giữ giới không uống, vì trong cái sò, cái lâu, cái khô lâu á, cái sò đó, cái nước trong đó á, là có trùng, có vi trùng, có này, có nọ rồi, ta không uống, không giữ giới. À. Thì ông giữ giới thì ông khạc nước không còn được uống, ông chết nghèo. Còn ông kia đó thì phương tiện uống được thôi, thì ông tới gặp Phật. Đó. Tới diện kiến Phật, thì Phật nói nè, con tới gặp ta, nhưng mà đã quá muộn rồi. Vì cái người mà chết á, đi kheo mà chết á, thì người đó đã gặp ta trước rồi. Tức là người đó là cái gì đó, họ đã giữ cái chỉ hướng, họ giữ cái chỉ hướng, không đổi chỉ hướng nữa. Nhưng mà có tư duyên mà, có tư duyên không? Không tư duyên nhưng bất biến. Không có tư duyên, anh chàng nào không có tư duyên nhưng bất biến. Có anh chàng cái tư duyên mà biến không? Anh chàng cái tư duyên nhưng cái biến mà biến. Thành đây là hai cái trường hợp mà mình gọi là caveat. Một đó là mình tùy duyên nè, mà biến quách chứ không phải bất biến. Cái hai đó là không tùy duyên. Không tùy nhưng mà sao? Không tùy mà bất biến. Đó. Hai cái trường hợp này đều không phải là trung đạo cả. Bạn thấy không? Hai trường hợp này không phải là trung đạo. Đó. Cái này đều là cái mình gọi là mình không có một cái giải đáp. Mình không thể có một cái giải đáp gì cho hai người này cả. Đức Phật là chỉ khen ngợi cái người mà tùy duyên đó. À xin lỗi, người không có tùy duyên mà bất biến. Khen ngợi anh chàng này đã giữ cái giới luật. À, nhưng Đức Phật không nói anh chàng này là đã chứng đạo hay không. Không. Mà người đó nhờ có cái lòng thành như vậy mà gặp được mình. Bây giờ thầy chỉ muốn nói với bạn nghe rằng là cái tùy duyên mà bất biến là một cái trạng thái, một cái improvement, một cái cải thiện của hai cái trường hợp trên. Tùy duyên mà biến và không tùy duyên mà lại bất biến. Thì cách cải thiện của mình là mình phải tùy duyên kiểu nào đó nè, mình không thay đổi chỉ hướng, không thay đổi cái bản chất tu hành của mình, không thay đổi cái cốt tủy của mình được. Bây giờ một chuyện mà rất là dạng gì, thường thường bạn thầy đi họp với bà con trong 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 nhóm của thầy, thầy ngồi chỉnh tề lắm, thầy ngồi ngay ngắn lắm. Thường thường thầy quan sát khi mà thầy mà ngồi mà thẳng lưng lên ngồi ngay ngắn như vậy đó, thì những người mà ngồi đi họp với thầy đó, người nào cũng nghiêm túc nghiêm trang cả, họ cũng xếp bằng ngồi như thầy vậy đó, họ cũng nghiêm trang lắm, nghiêm túc ngồi thiền vậy đó. Một rồi cuộc rồi đó, cái buổi họp đó còn một mình thầy phát biểu thôi, mấy người trong nhóm đó, họ bận làm chuyện chi, bận ngồi thiền, đi họp nhưng họ bận ngồi thiền quá, tại vì họ thấy thầy ngồi như vậy thầy đổi quá được, thầy làm chuyện chi bạn, thầy đi vô thầy ngồi, thầy không ngồi thiền, không ngồi xếp bằng, thầy ngồi thẳng dò ra, ngồi cong dò lên ngồi nhanh chàng này nè. Mà thầy ngồi trong đầu thầy là không phải là ngồi kinh phiếu, thầy ngồi thầy cố ý như vậy, cố ý làm lên làm xuống đủ thứ. Mà biển sao không bạn, cái này là group dynamic, thầy cố ý thế làm như vậy, bà con relax nè, làm theo, làm theo là sao, bắt đầu nói chuyện với nhau, phát biểu, không khí mở ra một chút, mở ra một chút á, bà con nói ra có lý đàng hoàng rồi á, bà con nói bắt đầu hăng say rồi, từ từ thầy bỏ chứng lại, thầy ngồi lại. Họ không, họ quên, họ không thấy thầy nữa nữa. Thầy ngồi lại, thầy ngồi tỉnh bơ lại. Không có một người nào chú ý biết thầy đang làm cái gì cả, không có. Nhưng mà họ đã vô trong rồi bạn. Mà mở ra họ nói rồi, xong. Thì bây giờ cái chuyện mà thầy muốn nói với bạn nghe nè, thầy động chứng hay mở chứng, thầy có phạm giới không bạn? Không, không có dự luật nó nói về cả. Chỉ còn cái thầy mà động chứng lại đó, xếp băng đó, thì thầy có cái image, cái hình tượng của ông thầy, các bạn đẹp đẽ, người tu hành nghiêm trang, nghiêm túc hơn, có cái hình tượng đối với người ta. Người ta thấy cái hình ảnh ông thầy này, ông tu hay. Nhưng mà thầy mở chân ra, búng chân ra, nó là giống như thế là, ông thầy này, ông zombie, ông thầy này, ông thành quỷ rồi, ông gọi ta là rồi. Cái đó cũng là cái hình ảnh trong đầu người đó. Không phải hình ảnh của thầy. Thầy không có mất tiền, không mất gì cả, thêm gì cả. Nhưng mà thầy đã tùy cái duyên đó, thầy không cải đổi cái tông chỉ, thầy không sửa, không vất đi cái tông chỉ mà tu hành, không, thầy không hề vất cái gì cái tông chỉ tu hành như cả, mà thầy đạt được cái mục đích là gì, cho bà con nói chuyện, mà thầy làm được một cái chuyện như nữa, là trong cái lúc như vậy rồi thầy càng cảnh tỉnh hơn nữa, càng cảnh tỉnh hơn là gì, tại ra thầy làm cái gì người ta sẽ bắt chước làm theo cái đó, là người ta nghĩ thầy là ông bộ lạc trưởng, ông tu trưởng, nên làm y hệt theo ông tu trưởng làm. Và bây giờ thầy mình quyết định là bây giờ mình sẽ làm, không làm chuyện đó. Bây giờ thành ra thầy mình nghĩ ra cái chuyện như là, tại ra cái tùy duyên bất biến đó bạn, thì mình phải biết cái chuyện gì mình tùy và cái chuyện gì mình không nên tùy. Còn bữa đó ông thầy đó ông dễ thương lắm, ông vô chùa ông nói cho bà con đặt chung này, thưa thầy, con xuất gia gì nhưng mà con đi vô con ở về một cái nhóm người giống như là ngoài da đỏ vậy đó, nhóm người đó thì con tùy duyên thì mọi người cả, cho nên con lúc đầu con ăn chay được 2 ngày sau rồi đó con thấy khó quá, vì họ ăn mặn không mà con không thể làm được, thôi con ăn mặn thôi với họ luôn, con ngồi ăn mặn với họ luôn. Thì con nghĩ đây là một cách để con tùy duyên, con vô con đổi những người da đỏ. Ông nói cái bài hăng say như vậy. Xong rồi trong người, nhóm người của mình này, mới hỏi ông một câu. Như vậy thì là thầy có biết cái chuyện của Hòa Thượng Huệ Năng không? Lúc Ngài Huệ Năng là 16 năm Ngài Huệ Năng ở trong cái chỗ những người mà đánh đi săn bắn đó. Thì Ngài Huệ Năng là người nấu bếp cho họ ăn. Nhưng mà Ngài Huệ Năng đó, lúc ăn đó, thì Ngài không ăn thịt, Ngài chỉ ăn cái rau ở bên cạnh cái thịt, Chứ ngài không ăn thịt nữa mà. Không khổ như vậy đó. À, ngài nấu canh á, thì ngài không vợt cái thịt ra. Ngài chỉ vợt ba cái đồ gì mà gọi là rau cỏ thôi. Đó. Bây giờ thì khi mà nói như vậy rồi thì cái anh chàng mà anh thầy tú á, anh ngồi suy nghĩ. Anh nói, tại ra là tôi tùy duyên, nhưng mà thật ra là bị cái duyên nó chuyển đổi, nó chuyển đi. Mà biết mà cái lúc đó là cái lúc mà lâu năm rồi, mà thầy lúc đó thầy còn trẻ lắm. À, thầy ngồi là suy nghĩ, thầy nói như vậy này. Có những cái mình thiệt, mình nên tùy duyên thiệt. Những cái tùy duyên đó nó không làm cho mình mất đi cái giới hạn hay là cái bản chất của một con người tu hành Bồ Tát. Thì được khi mình tùy những cái như vậy rồi đó, rồi cuộc đời anh chàng này có giúp được những người ngoài đó không? Cũng không giúp được gì nhiều cả. Mà anh chàng này có mất giới không? Đã mất giới rồi. Cái khổ là anh chàng này rồi còn có thể từ mình siêu việt ra khỏi cái chuyện mà gọi là sát nghiệp hay không thì cũng phải nữa. Thành ra cái tùy duyên đó, có những cái duyên mình tùy được bác, có những cái duyên đó nhiều khi mình không tùy được. Mà mình tùy làm sao để cho mình còn đủ cái bản chất tu hành mới được, chứ không phải là mình tùy đến cái đồ rồi mình không biết là mình còn cái gì nữa cả. Cho nên đó là tùy duyên bất biến là như vậy, không phải dễ bạn. Bất biến là không sửa đổi, không thay đổi cái tông chỉ của mình, không thay đổi cái bản chất, cái phương hướng, cái chỉ hướng, cái cốt tủy của con người mình. Nói như vậy thì anh chàng thầy tu mà ăn mặn đó, anh được thay đổi cái tông chỉ của anh không? Đây là cái mà rất là quan trọng nè. Một ông thầy khác đặt cái hỏi anh chàng này, lúc mà anh ăn mặn như vậy, ăn đồ thịt như vậy, thì anh có khởi cái ý niệm đồ ăn ngon hay dở? Để sợ cho hỏi câu đó độc đáo chứ. Ông này trả lời không được, ông thầy này trả lời không được, tại vì ông biết câu trả lời là cái gì. Không muốn trả lời hay là trả lời không được, im lặng luôn. Nhưng mà cái đó là cái, nếu mà ông trả lời ồ đồ ăn ngon lắm thì sao? Ông đã thay đổi tông chỉ của ông rồi, ông thay đổi cái bản chất đó. Mà nếu ông trả lời không ngon đó, không phải ông là không ngon đó, thì ông có chắc chắn là ông nói câu đó bởi cái tâm thành thật không? Nó không ngon mà ông cứ ăn thì là cái chuyện đó là vì lý do chi? Đó, thành đồ cuộc này lôi lực như vậy mà làm cái bài học mà rất lớn cho thầy. Vì lúc đó thầy còn trẻ, làm thầy bài học rất lớn đối với thầy. Là thầy nghĩ đi nghĩ lại cái chữ tùy duyên bất biến đó bạn, là một cái cảnh giới mà cái trí huệ rất cao. Tại mình không thể lúc nào mình cũng có thể tùy duyên bất biến được. Nhiều khi mình tùy duyên mà phải biến, nhiều khi mình không tùy duyên gì cả đâu. Thì trong thực thành đó, khi mà bạn làm cái chữ tùy duyên đó, thì nếu mà nghĩ lại tới cái căn, cái đệ, cái gốc, cái rễ của chữ tùy này nằm ở chỗ nào đó, thì câu trả lời là cho bạn biết đó, cái chữ tùy, cái gốc của nó đó là ở cái chữ, cái căn gốc của cái chữ tùy này nằm ở trong một chữ thôi. Chữ gì bạn biết không? Bạn còn nào mà nói được ấy, thì giống như là bạn đã get it. Chữ gì bạn? Một chữ thôi. Hả? Tâm. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà trạch xa lắc. Nằm trong một chữ thôi. Hai chữ, một chữ thôi. Hả? Định hoàn toàn sai. Nó một chữ đó. Hoàn toàn trật. Hoàn toàn trật. Không có cái tấm bi ấy, thì bà khó mà tùy được lắm. Vì bi là cái tấm không có giới hạn. Chỉ khi nào bà ở trong cái tấm không giới hạn như vậy đó, thì cái chuyện gì bà làm đó nó cũng nhẹ nhàng lắm. Bà không có cách chi bà mất được. Cái chữ bi là cái bản chất tối hậu bất biến. Để bạc theo cái chữ bi á, thì đó là bạc theo một cái bản chất mà tối hậu bất biến. Còn bạc theo bất kỳ cái gì á, cái đó cũng có thể biến đổi được cả. Bạc theo tông chỉ này đổi tông chỉ kia, bạc theo người này đổi người kia, đùm lum tà lá cả. Bi là cái bất biến mà tùy duyên nè, mà bất biến là phải dựa đến cái chữ bi này, cái lòng bi này. Cho nên bạc phải không, thầy nói bốn chữ T thật sự ra giúp cho bạn tu cái chữ bi. Mà khi bạn bắt đầu hiểu được bốn chữ này, bắt đầu tìm rồi tu rồi đó, thì bây giờ mình hẳn nói đến cái chuyện là niệm chủ đại bi, tri chủ đại bi. Chứ bây giờ bạn chưa có thấy được cái này là sao cả đó, thì cũng hơi phiền. Mà cái đại bi này nó quan trọng dễ sợ lắm. Bây giờ có cái tùy duyên bất biến này thôi đó, mà bạn thấy đã dễ sợ như vậy rồi. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe chữ bất biến tùy duyên này bạn có chịu không bạn? Chữ này còn khủng khiếp nữa. Chữ bất biến tùy duyên này là cảnh giới mà thầy xin báo cáo cho bạn nghe. Không một người nào trong phòng này, kể cả thầy, làm được cả. Xin báo cáo cho bạn biết, là bạn đừng buồn. Cái lý do đó, mà bất biến tùy duyên là nghĩa làm sao? Như hồi nãy nói cái chuyện mà tùy duyên bất biến là, ví dụ như bạn treo con đò ra ngoài, bạn ngắm về hướng đông cái gì, con tàu á, nó đang đi như vậy nè, rồi gió thổi qua bên này, gió thổi qua bên kia, rồi nhiều khi tàu nó chìm xuống, nó lên lại, nhưng mà nói sao bạn? Nó cũng tới chỗ đó. Nó, cái phương hướng nó bất biến. Cái bản chất, cái căn bản, cái đài bi tâm của nó là cái căn gốc của nó, là phương hướng của nó. Không có thay đổi. Đúng không? À. Nhưng mà bây giờ cái này bất biến tùy duyên là ngược lại. Là ngược lại sao? Là dành cho những người nào như là ông Đại Sư Phụ, ông mà nghĩa là ông Phật, ông Bồ Tát, ông làm. Chứ mình cũng làm được. Nữa. Mình chỉ biết để mà mình sẽ ở cảnh giới đó. Bất biến là chi? Bất biến là bạn an trụ trong sự giác ngộ. À, bạn an trụ cái bất biến này là bạn an trụ trong cái trí huệ giác ngộ hay trong cái trí bát nhã. À, bạn an trụ trong cái trí bát nhã, bạn an trụ trong cái mà mình có đặt tới một cái tên gọi là cảnh giới bất nhị. Ok. Bạn an trụ trong cảnh giới bất nhị như vậy nè, mà tất cả ngoài cái duyên ở xung quanh, ngoài chuyện xung quanh bây giờ, nó sẽ tùy theo cái tâm của bạn, nó sẽ tùy theo cái ý niệm của bạn, nó tùy theo cái khả năng mà độ sinh của bạn. Bây giờ bạn không tùy cái duyên, mà cái duyên nó tùy bạn. Bất biến tùy duyên á, có nghĩa là duyên tùy bạc, chứ không phải là tùy cái duyên kia. Thành ra là bạc an trụ trong cái trí bạc nhã, an trụ trong cái bất nhị đó là cảnh giới mà cuối cùng cực cao. Bây giờ bạc tu hồi cái gì, tự nhiên bạc đạt tới cảnh giới là hoàn toàn giác ngộ với cái Phật tánh, hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn không còn cái bố minh nữa. Thì bây giờ đó là vàng duyên, tất cả mọi chuyện đến vũ trụ là có thể theo cái sự, cái nguyên lực của bạn. Đó là cái lý do tại sao Đức A-di-đà này, ngài giác ngộ rồi gì, ngài có sức mạnh đó, tạo ra một cái trái địa cầu đặt tên là Cực Lạc. Thì cái cách mà ngài làm đó là có không biết bao nhiêu kiếp là ngài tích tập công đức nữa. Nhưng mà cái quan trọng như là mình đạt được cái cảnh giới bất nhị là cảnh giới bất biến. Bạn đã bất biến rồi đó kìa, thì cái duyên này mà tùy theo mình được. Còn không thì bây giờ là mình tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái duyên bên ngoài đưa mình đi, thì mình đẩy theo đó. Bạn hiểu không bạn? Rồi nhá. Bây giờ đó bạn, cái chuyện này thầy nói xong rồi cái thì bạn nói ôi cái này dễ hiểu quá. Bạn thông minh, thầy mất đúng 20 năm mà hiểu, mà tìm ra bạn. Không sao. Không phải, tại vì thầy nghĩ là bất biến tùy duyên nó cũng ngược lại thôi. Mình thoải qua mình lẹo lại, lẹo về, đâu có nghĩ, đâu có giống, đâu có cái chi mà dễ sợ đâu. Nhưng mà khi nè, thầy bắt đầu học cái phẩm thập tín, thầy thấy là tùy duyên bất biến. Thập trụ, thầy tùy duyên bất biến. Thập hành, thì tùy duyên bất biến. Nhưng mà khi vừa qua cái thập hồi hướng đó, thầy nói, ủa, tiếp chết rồi, tại sao mà nó không thể tùy duyên bất biến được, nó còn cao hơn chủ, mà thầy nghĩ không ra này. Thầy để câu hỏi đó, chừng khi mà thầy học đến thập địa đó, thì thầy ngược lại hoàn toàn. Bồ Tát đó, thập địa là bất biến tùy duyên. Bất biến tùy duyên, vàng duyên theo ngài đi xây dựng cái vũ trụ ở trên thế giới này, ngài đi tạo ra quốc độ độ chúng sanh. Ngài tới trong mộng của chúng sanh để làm chúng sanh này hết bình hết thuyền. Mà cái hành của Đức Quảng Âm Bồ Tát là cái hành tùy duyên bất biến hay là bất biến tùy duyên, ai nói được? Thành Đức Quán Âm Bồ Tát đó là Ngài ở cái trạng thái bất biến tùy duyên, Ngài ngồi một chỗ thôi. Bất kỳ người nào làm cái chuyện gì đó thì Ngài có thể làm cho cái người đó thành tựu cái nguyện vọng của họ. Một Ngài không đồng tay đồng chúng gì cả, không làm gì cả. Ok, Ngài không làm gì cả, Ngài ở trong chỗ bất động mà Ngài làm tất cả mọi duyên được thành tựu. Cái duyên tùy theo Ngài mà thành tựu. Bây giờ mình không ở trạng thái đó, mình ở trạng thái là tùy duyên bất biến, mình hiểu mình làm được tùy duyên bất biến rồi thôi đó, là mình trở thành một vị tiểu Bồ Tát, tiểu Quan Âm liền. Mình hiểu bạc tới được cái trạng thái bất biến tùy duyên thì bạc làm đại Bồ Tát, bạc trở thành hóa thân đích thực của Đức Quan Âm Bồ Tát liền tức. Cho nên là bạc biết nhiều khi thầy nghe giảng, chính thầy nghe giảng, thầy nghe vô thầm vô, nhưng mình nhiều khi mình không có click, không hiểu nữa bạn. Nghe 5 lần, 10 lần, 100 lần đến cái đổi như vậy này bạn. Cái bài này đó là ngày nào thầy cũng tùng cả, ngày nào thầy cũng niệm cả mà không hiểu gì hết. Nghĩa là hiểu nữa nó còn nữa kia không hiểu nữa, nó trở thành điểm mù. Thì mình nghĩ là mình hiểu rồi, hiểu rồi, thế nên mình cứ để đó. Đúng 20 năm sau bây giờ mình học lại rồi bây giờ mình tìm à, tệ ra là mình khinh thường quá. Thành ra nói một cách khác bạn, có những cái tư tưởng, có những cái chuyện đó, nếu bạn cho là bạn biết rồi, bạn hiểu rồi đó, thì tệ ra cái điều đó là cái điểm mù của bạn. Thế nên bạn phải thường tự hỏi mình qua thử coi, cái chuyện đó này có phải đó là cách duy nhất để mình biết, mình hiểu không? Hay là còn có một góc độ khác để mình nhìn? Rồi chứ bạn, nếu bạn làm được như vậy một hồi đó, thì bạn bắt đầu có được một cái lý giải rất là quan trọng. Bây giờ nói là một người mình làm sao mà tùy cái hành tùy duyên bất biến, thì cái hành đó đó hệ mà có cái chuyện gì tới đó với bác, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện xấu, chuyện này, chuyện nọ, chuyện đầu tiên cả, thì bác phải làm một cái hành đầu tiên cả, gọi là cái hành lắng nghe. Trước khi mà bác làm bất kỳ chuyện gì cả, người đã chửi một câu, người đã nói một chuyện, cái chuyện nghịch cảnh là tới với mình, trước khi làm bất kỳ cái chuyện gì đối phó lại, bạc lắng nghe. Bạc lắng nghe, bạc ngưng lại, bạc lắng nghe. Lưng lại, lắng nghe rồi đó. Sau khi lắng nghe cho ta đủ rồi đó. Thì bây giờ đó, bạc mới đặt câu hỏi thứ hai. Câu hỏi câu gì không? Cũng hoàn toàn đúng. Thế bây giờ đó, thầy giảng 4 cái chữ T là lần đầu tiên mà thầy giảng nhiều như vậy, dài như vậy đó. Tại vì thầy nghĩ nếu mà 4 cái giảng chữ đại bí mà dài bạc chữ đại bí đó, thì cái đầu tiên cả là phải làm 4 chữ T. Phải thương, phải tha thứ, phải thôi, rồi mình phải tùy. Thế cái bước đầu tiên là tùy, là mình lắng nghe. Mình nghe người ta rồi đó, thì lúc đó mình thứ hai mình nói là mình nên làm cái gì. Mình nên làm cái gì, chứ không phải là người ta nên làm cái gì. Đó. Bây giờ đó, mình đi qua cái bài này để thầy giảng cho bạn nghe về cái chủ đại bi. Thì có lẽ là cái bài này là cái bài mà hay nhất của chủ đại bi, mà người nào đó mà học chủ đại bi cũng học cái bài này cả. Đó, cái bài thơ này. Bài thơ này xin bạc viết ra để cho nhớ luôn. Đại bi, đại chú, thông thiên địa, nhất bách nhất thiên thập vương hoàng. Đại từ, đại bi năng khử bình, nghiệp trốn nhất diệu biển cao huyền. Rồi bây giờ đó, đọc lại lần nữa bạn nghe thêm. Đại bi đại chủ thông thiên địa, Bây giờ đó, cái chữ đó là cái tinh hoa của cái phương pháp tu hành. Bảo hệ anh bạn, chữ đại bi nằm trước, rồi tới đại chủ. Không phải đại chủ đại bi bạn, cái đại bi nằm trước, đại bi rồi đó mới đại chủ. Nếu bạn nó có cái lòng mà đại bi rồi đó, cái lòng bi là cái lòng thương mình rộng lớn đó, mà rồi bạc tu cái chủ đại bi thì bạc mới thông trên trời mà xuống tới dưới đất. Cái trên trời mà dưới đất đó bạn có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn hít thở, hít một cái hơi vô này, mà hơi thở của bạn có thể đi từ trên đỉnh đầu đó mà xuống tới dưới rũ thông suốt, mà không có một cái vòng tượng nào nổi ra cả. Trên đầu là trời này, bụng ở đây là cái đất nè, mà hít một hơi thở, thở vô, mà cái hơi thở đó, một hơi thở đó mà không có cái tư tưởng khởi lên, không có cái chuyện nghĩ tâm bậy tâm bạ, không một cái bóng nào mà hiện lên cả. Thì đó gọi là thông thiên thông địa. Đấy. Bây giờ thông thiên thông địa có nghĩa là không phải là cái hơi thở bạc mà thôi, mà thật sự là cả cái trời đến kia kìa, mà cả dưới đất kia này nè, tất cả mọi chuyện trên trời, mọi chuyện dưới đất, chuyện nào, chỗ nào đó, nó cũng thông đạt cả, cũng thông suốt cả. Không còn một cái chuyện như bạn cũng thông suốt cả. À, tức là bây giờ mình nói trên trời, nói cái chuyện gì á, là bạn có thể nhìn chuyện đó, biết cái lý đó, nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu, nó nhớ như thế nào, nó trùng cỡ nào. Mà chuyện dưới đất, chuyện người mình nè, thì mình cũng biết là chuyện nó như thế nào. Rồi, bây giờ đó, thiên địa cũng có nghĩa là, bây giờ các bạn mà không thấy rõ, đại quan hình này luôn. Như bạn thấy chữ thiên, đây chữ địa đó, thì đây là hai cái thái cực, trên này là dương này, dưới này là âm này, ở đây là xấu này, ở đây là tốt này, thì dù như vậy. Thì bác sẽ bất kỳ một cái chuyện gì, cái chuyện đó tốt hay xấu gì đó, đó thì bác đều thống triệt. Thống triệt có nghĩa là bác thấy được cái mùi vị ở giữa nó, từ trên xuống dưới, cái màu sắc mà mình gọi là cái spectrum, là cái màu giống như là cái màu cầu vồng, nó bảo biển mà cầu vồng có bảy màu, thì nó không phải có trắng và đen thôi. Trên này là trắng này, thì dù dưới này là đen này, thì dù như vậy này. Thì bạc thống triệt là bạc biết được từ trên xuống dưới cái màu sắc giữa trắng và đen này hết, biết rõ ràng tất cả. Và biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, cho nên bây giờ là bạc không trở thành con người cực đoan nữa. Con người cực đoan là con người cái này đúng, cái kia sai, chỉ có hai chuyện đúng và sai thôi. Bây giờ bạc trở thành con người ấy, mình không phải là nói chuyện đúng và sai nữa, mà mình thấy có một cái spectrum, có một cái cầu vồng mà đủ màu sắc màu vàng cả. Một chuyện gì đó đủ màu sắc màu vàng cả. Thành ra cái giữa cái màu trắng với màu đen là có đủ thứ màu vàng đó. Bây giờ con người của mình á, thường thường đó bạn nè, là mình một ở trên trời, hai ở dưới đất. Mình không có thực tế ở giữa này, mình ở bên trời dưới đất thôi. Tức là bây giờ đó, thằng con trai của bác đó, mà nó 12 giờ đêm là đi chơi về, thì bạn nói sao bạn? Mày hư quá, mày hư quá sức. Tao dặn mày chỉ nhờ mày về, bây giờ mày 12 giờ mày mới về. Nếu mà con gái của bác đó mà nó 1 giờ sáng mà nó về á, thì thầy cam đoan rằng đó, được con gái 16 tuổi của bác đó, là bác không nhận dần, bác chửi, bác đập nó, bác không cho nó đi ra ngoài đường nữa 3 ngày, sợ bác cấm túc nó, bác còn dằn vặt nó nữa. Đúng không bác? Đúng. À, nếu bác mà có con thì mẹ, mà biết không có con thì thôi chiều bác không biết được chuyện hả. Thành ra cái thái cực là gì? Nó nhất định là sai, mình là đúng. Mình không thể có cái thời gian mà ngồi lại mà hỏi quả tại sao mà nó 16 tuổi nó đi chơi đâu mà một cái đêm nó về. Mình không thèm hỏi là vì lý do gì. Mà nếu mình có hỏi đó, có lý do gì đó, thì thường thường đó hỏi để biết nó là có làm chuyện gì bậy bạ hay không. Chứ mình không hỏi là con có cái khó khăn gì mà bây giờ con 11 giờ con về được nha. Mình không hỏi như vậy bác. Mình nói bây giờ mình hỏi à, chắc là con có cái khó khăn gì mà con bây giờ 1 giờ mới về. Không. Mày 1 giờ là mày có đi chơi thằng nào rồi nè. Tại sao mày đi? Hỏi cái ra coi. mình đè rồi mình nhất định đập nó, nhưng mình không hiểu là có cái chuyện như tinh tiết như xảy ra. Mà khi bạn mà càng pressure, càng áp nó đó, thì nó sẽ càng tìm cách để nói là láo, để nó bảo vệ nó. Đó. Thôi 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 ấy, thì nó sẽ làm ra cái điều bộ ngoan ngoãn, nghĩa là bạn nói gì thì nó ngoan cả đó. Điều bộ ngoan ngoãn của nó đó, thì mình nhìn bên ngoài ấy, thì là có vẻ đẹp lắm. Nhưng trong lòng nó đó, nó không bao giờ mà nó vui cả. Nhưng mà mình thì sao? Mình ra mình ngồi mình nói chuyện với tất cả ba con bạn bè, mình nói, ôi đứa con của tôi nó ngoan lắm đó. À, nó rất là ngoan, tôi nói cái gì nó nghe đó. Nhưng mà nó có nghe không? Không nghe, nó chỉ làm bồ như vậy thôi. Thế nên cái chuyện mình là đúng với sai đó, mình ở trong cái thằng thái đó nó không cách chi mà mình giải quyết được cái chuyện gì cả bác. Mà bây giờ nói chuyện đó, thì là mới thấy rằng đó, bây giờ đó, mình lúc nào cũng có một cái chuyện chứng đó thôi bác. Là mình nhìn người nào đó, là mình đặt qua thử người đó ở trong bờ hồ bên này hay là ở bờ hồ bên kia, ở bên âm hay dương. Con mắt của mình nhìn ra bất kỳ chuyện gì, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ chừng đó thôi. Mà đừng nói là cái chuyện mà 5 năm hay là 3 năm cũng còn. Chuyện gì mới bây giờ thôi. Mới ngày hôm nay thôi, bạn sẽ tìm thấy là óc mình lúc nào nó cũng có đi vào một chỗ là đúng về sai, tốt về xấu, cái này về cái kia, lúc nào ở trong cái dạng đó. Mà nếu bạn ở trong cái dạng đó thì có cái màu, là cái màu xanh lè. Tức là cái trạng thái của mình á, là cái trạng thái mà nó bị kẹt trong vòng đó, là cứ đúng bể sai, cái đối đại đó nó không có chạy đâu được cả. Bây giờ bạn mà tu đó, mà mình không nhận ra được cái điều đó, thì mình sẽ không thoát khỏi cái đúng bể sai, tốt bể xấu, có bể không, mình sẽ bị kẹt trong cái vòng đối đại đó hoài. Rồi chứ bạn, bây giờ có cái bài ra bên ngoài, alright, thầy, con tâm trí của con là không nhận nhất thiết vật, xả bỏ tất cả mọi thứ, tâm không động tất cả mọi chuyện. Nói ra có vẻ thì nghe hay thiệt, nhưng mà đó, cái đó là cái mà mình thấy là hoàn toàn không có dùng được này. Tại vì nói ra giống như thử là mình đã siêu thoát khỏi cái có về không, rồi mình ở trong một cảnh giới gì cao siêu lắm, nhưng thật sự là nói cho vui, nói là nói khẩu đầu tiên nói cho vui thôi. À, nhưng mà khi người nào mà chửi một cái thì bạn dần lên như là cái chi à, cũng là miệng hung gan sữa, nghĩa là tẹt nói từ lúc đó cả. Thành ra cái chuyện khó của mình này là mình phải nhìn cho được cái thái độ của mình đối với cái chuyện này chuyện nọ, là kẹt trong cái vùng đó thì có hai màu thôi. Mình thì có hai màu, màu trắng và đen thôi. Mình không có chấp nhận được mấy cái màu ở giữa nữa. Thành ra bạn phải không bạn, khi mà bạn muốn đó, bây giờ câu hỏi đặt ra nè, làm sao mà để cho bạn có cái màu sắc mà từ dưới lên trên mà mình thấy được tất cả màu sắc ở giữa trắng và đen, bạn tu cách gì? Làm sao? Bạn bây giờ đang ở trong cái dạng là chỉ có trắng và đen thôi, làm sao bạn biết được tất cả cái màu sắc hả? Làm cách nào? Bạn hiểu câu hỏi thầy không? Hay là câu hỏi thầy là abstract quá, nó khó quá? Làm sao bạn? Hoàn toàn đúng. Chắc phải kể chuyện cho bạn nghe con, một cái hỏa kiểu này giống như đi học ấy đó. Mấy người họ mệt quá, họ rì hết trơn rồi. Thầy kể vài câu chuyện cho nghe, tôi mệt quá rồi. Mà đó là cái chuyện mà cái bạn, thầy nói bạn nghe này bạn này. Thầy qua Nepal đó, bữa đó sáng đó đó, thì là cái bà sư cô đó, bà mình nói thầy, tôi dẫn thầy lên gặp cái nhà, cái chùa của sư phụ của tôi. Thì thầy mới theo cái bà sư cô đó đem theo ba đệ tử thầy nữa đi vô cái chùa. Cái chùa nó vắng như chùa Bà Đánh á, mà toàn là gì đó, bồ câu không à. Bồ câu chắc cũng có 400-500 con bồ câu, là đầu khắp mấy cái sân á. Mà đầu nó ăn đồ rồi á, trời ơi, cả cái sân là một cái bãi. Bãi gì đặc biệt rồi ấy gì. Rồi đó, mình thầy thấy không có ai mà vô trong nó bằng tánh à. Tại ra vô trong cửa cổng chùa rồi, vô trong cái phòng rồi, thì tại ra mình thấy, à không phải này, tại bồ câu ở ngoài, nó trụ bên ngoài, tên người ta trụ bên trong. Họ không ở đứng lên cái khót da này, họ vô trong. Trong đó các mấy bà cụ cũng khoảng đâu, cũng khoảng 250 người. Mà toàn đàn bà thôi, chỉ có 6 người đàn ông thôi. Thầy ngồi tới đếm đúng 6 người đàn ông ngồi đó. Về thầy thêm chú nữa, chú Sa Di nữa, Thì thầy mới vô thì là họ nói với thầy như vậy này, là tới thầy tới tham dự cái lễ đó. Thì thầy ok tới tham dự cái lễ. Thế đâu có nghĩ là tới làm cái gì khác, tới tham dự thôi mà. Thì tại là họ mình mời thầy lên, thầy lên ngồi. Thì họ mời thầy lên ngồi trước. Và bên này có một hàng của các sư cô này. Rồi cái bà sư trưởng ngồi bên này này. Đó, thì cái hàng bên đây chỉ có Phật. Rồi để cho thầy ngồi bên cái ghế nhỏ nhỏ bên đây. Thì thầy cũng không biết là lên ngồi đó làm cái gì. Thì mình ngồi mình xoay lại với đại chúng mà ngồi cái ghế cao một chút là mấy người toàn ngồi đất cả mà ngồi sát rịt 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 thế kìa. Sát nhau nghĩa là sát, không được tưởng tượng là sát nhau đó. Mà khoảng 250 đàn bà các vị mà phụ nữ. Xong rồi đó, họ luân phiên tuần tự nhau nghĩa là họ ồn ào dễ sợ lắm, họ luân họ vui, người nào mặt màng vui cả. Mà họ vòng vòng đi vòng vòng xong sắp hàng. Thấy không biết họ sắp hàng là cái gì nữa. Tại đó là họ sắp hàng đó lên cúng dường thầy. Đó, thì mỗi người đó đem cái dĩa lấy cái đồng tiền 2-3 đồng tiền nhỏ cái cũng 1-2-3 rupee rồi gì đó đó. Là cái dĩa cái gạo. Thì thầy lên ngồi cái đó thì họ tới thầy chắp tay Namaste. Cái bà đó bà lấy gạo đó rẽ lên đầu thầy. Rồi bà cầm tiền đưa đứa này. Thì thầy thấy giận quá. Thằng bỏ cái bao đỏ, cái bao trắng đâu không có. Bao đỏ cũng có, bao trắng cũng có. Mà đưa ra như này này. À, mà mình thấy ba mặt cười vui tươi tẻ quá đó. Thì mình cũng giơ tay ra. Mình nhận tiền ba, mình cho mấy xu thôi. Trời, mà thầy thấy sướng ơi là sướng. Là sao vậy? Tẻ ra là cái tấm của cái ba này là đơn thuần lắm. Ba cũng dương. Ba vui vẻ, ba cũng dương. Ba vui ở chỗ là có người nhận. Bây giờ mình cho họ cái cơ hội để họ cúng dường để mình nhận. Thầy nhận lúc đầu thầy nhận là cầm hai tay sau nặng quá bác bỏ này cái áo này nó nặng quá. Thầy kêu bà sư trưởng bà ra mà lấy nguyên cái thau chứ không phải là cái thau mà bị cái thau không bà để ngay đó rồi đó cái gạo đó thì bà kêu bà tới bà cũng đi chọc 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 bà nhai cầu bà cầm cái dĩa. Mà định túng cái mặt thầy là quay. Đây bỏ vào đây. Bỏ vào thao. Vui dễ sợ. Mà thầy con đỡ. Nhất là chủ sẽ giữ thầy là chủ ngồi im chứ mà. Không nhận đụng thầy như cả. Sợ quá. Bắt đầu thầy vui quá. Bắt thầy ngồi rồi. 250, 300 người thầy cứ đếm. Đếm. Đếm chứ bạn đếm tiền, đếm người. Đếm người mà đếm tiền nha. Đừng có lộn mà đếm tiền. Tại thầy không biết cái chữ đây chữ răng nghe không nghe không biết cái đồng tiền đồng số 7 nữa không biết nữa. Mình tìm mình có thể có ông nào Benjamin Franklin đó, thầy không tìm ra nữa. Đây một hồi mà họ lên mà cái mà thầy mà học được mà hay nhất đó là cái tình của mấy người mà ở cúng dường đó. Tại họ không biết thầy là ai cả, họ hoàn toàn không biết. Họ thì được giới thiệu là ông thầy đâu Việt Nam đâu qua đây đi lạc qua đây rồi vô ngồi đây rồi đó. Bây giờ thì lên cúng với họ cúng. Mà người nào tới họ cũng ngại. Người nào tới thầy cũng cười một cái rồi. Đàn bà không. Mà phải nói là đàn bà mà người trẻ đó khoảng 40 tuổi trở xuống thì thầy đếm khoảng đâu 2, 3, 4, 5 người. 50 tới 60 thầy đếm nó khoảng dưới một nửa. Tới 60 trở lên là đây cả. Họ phá bắt người bà. Mà cái phong tục của họ hay dễ sợ là họ đi cúng họ không phải cúng tâm hay gì không có. Họ cúng ra. Họ muốn thấy được là mình đưa tay ra nhận. À, nếu mình đứng lên mình không đưa tay ra đó, thì họ để nó cầm hoa. Mà cái đó là cái đó mà họ muốn. Cái niềm vui của họ là niềm vui được thầy sự cúng dường. Xong cúng dường xong rồi đó. Thì thầy cũng đáng người suy nghĩ quá tại sao cái tập tục của họ như vậy. Thì ngồi một chút nữa. Thì là cũng dường xong. Thì bà sư trưởng đó. Thì bà là bà bắt đầu giảng kinh. Thì thầy nói ôi chà, cái bà mà giảng kinh chắc là chút nữa chắc cũng mời mình giảng kinh nữa nè. Mình ngồi để mình giảng cái bộ mình khoái giảng lắm cái đâu thua gì. Thì thầy ngồi là để mình chơi giảng kinh tại là họ không mời mình đó. À, tại sao họ không mời mình? Thì thầy mình khám phá rằng đó. Là cái kinh mà họ giảng đó là cái gì? Là họ kể cái chuyện Jataka Tales. Jataka Tales là cái chuyện mà Phật hồi xưa đó hành trạng Phật sinh ra như thế nào, Phật kiếp trước như thế nào, Phật đời này làm cái chi, hành trạng của Ngài. Thành ra thầy ngồi đó ngồi 1 giờ đồng hồ đúng không, gần 2 giờ luôn, ngồi để mà quan thử là ba con họ nói gì, không có dịch ra, họ hoàn toàn là tiếng Nepal. Thì ngồi là 2 giờ, gần 1 rưỡi tiếng rưỡi 2 giờ, thì trẻ ra là họ kể chuyện, kể một câu chuyện mà rồi thì xong rồi, họ kể chuyện xong rồi hết. Thì nửa chừng mà thầy, cái bà sư phó đó, bà sư trưởng sư phó, bà mới kêu thầy lên trên lầu ngồi ăn sáng và nói là bây giờ mà thầy mà ngồi nữa thì chắc cũng lâu lắm, tại vì là cái bà câu chuyện là sẽ kể tới trưa luôn. Thì thầy hỏi, ủa như vậy thì không có giảng cái triết lý, thì dường như triết lý Bát Nhã hay triết lý của ông Long Thọ hay triết lý gì cả hay không? Không, họ nói không đâu. Tại những người đấy họ chỉ tới, họ muốn nghe Phật pháp, họ muốn nghe những câu chuyện Phật như vậy, vì cái đất nước của họ đó là cái số người Phật tử đó ít lắm, không có nhiều. Từ Nepal đó, là sự Phật đẻ ở đó, bà Phật đản sinh ở Nepal. Hồi xưa thời 2500 năm trước đó, Ấn Độ với Nepal là nó liền với nhau, nó không có phân tích, không có chia ranh giới này. Thế nên cái sự đó là cái chỗ Phật sinh ra, là bây giờ gọi là Nepal. Lâm Tỳ Ni thầy có tới thăm. Mình đặt một cái hình, một cái slide show này. Ông ra sạch ra mặt qua. Thì thầy mới khám phá rằng đó, tại đó là họ thích nghe câu chuyện thôi. Thế còn triết lý đạo lý này nó đó, mình giảng đó, họ nghe không vô nè. Thế nên bà nói vậy tới thầy, tại vì là họ chỉ có giảng ra ta khác theo thôi. Thế nên tụi con không có mời thầy là vậy. Thế là ok, vậy tốt. Thế nếu mà mình bị mời mình đi giảng thì mình giảng cái gì bây giờ, mình có chuyện mới giảng đấy. Mình giảng cho được cái chuyện Rataka Tales, cái chuyện Phật mới được. Nên thầy nói được rồi, lần sau mà tôi đi Nepal lại đó, thì tôi sẽ học sẵn thuộc lòng mấy câu chuyện mà của Phật mà Rataka Tales kìa, tôi nói chuyện nó nghe. Thế nên cái bài học, thế nên bây giờ đó bạn này, cái chuyện khó khăn đó là nhiều khi là mình ngồi mình thích nghe câu chuyện. Nhưng mà câu chuyện đó, nhiều khi đó, nghe hoài câu chuyện đó chưa đủ, mình phải nghe cái triết lý nữa. Nó còn nghe cái chuyện không đó, nhưng khi nào nó chưa đủ bác. Cái triết lý là cái mà làm cho mình mở rộng cái tâm thức dễ sợ lắm. Câu chuyện là cho mình mở rộng cái kinh nghiệm sống. Câu chuyện là mở rộng kinh nghiệm sống lắm. Chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Mà xin hỏi bác đó, ở đấy đó, người nào cũng có kinh nghiệm sống cả phải không bác? Đúng không? Yes. Thế nên bác có cần nghe thầy hơn mình không? Không. Mình chỉ khó nghe những người khác đúng không bác? Yes, chứ khó nghe mấy người khác. Mà tại sao bà không nghe mấy người khác bà? Tìm cách mình chia sẻ với người khác bà. Mình chia người này để mình chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ trở lại cái bài này, triết lý này đó. Thì cái triết lý của nó đó, thường thường cái chuyện thực tế nhất đó, làm sao mà mình tránh được cái cực đoan là đúng với sai, làm sao mình tránh được? Thì bây giờ muốn tránh được đó, thì mình phải có trong đầu óc một cái tư tưởng quan trọng đầu tiên cả. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng là có rất nhiều cái khía cạnh của một chân lý, và do đó có rất nhiều cái nhìn, không phải chỉ có một cái nhìn mà thôi. Và do đó chân lý sẽ có rất nhiều màu sắc, mỗi cái màu sắc đó tùy theo mỗi người nhìn mà ra. Rồi chứ bạn. Nên là khi bạn mà nói là thống cái thiên địa này đó, là thật sự nói bạn biết hết tất cả cái tầng tâm thức của bạn, tức là phải biết được những cái chiều sâu. Bây giờ bạn thấy trời với đất, bạn ở giữa trời với đất này, bây giờ thầy mình vẽ hình ra này, bạn quay kỹ bạn nè. Thì vẽ cái núi đây, đây có cái đám mây, có ông trời ngồi đây, thiên. Rồi chưa? Bây giờ mình ngồi này có cái đám mây đây nè, cái rừng đây nè, là địa, đúng không? Rồi bây giờ đó, bác, người đỏ này, bác theo con đường màu xanh, chạy từ bên này, chạy qua bên này, chạy qua bên này, chạy bên này, bác leo núi, rồi chưa? Thế bây giờ đó, cứ mỗi cái lúc mà bác leo núi đó, thì mỗi cái tầng này nó bác sẽ có cái nhìn khác nhau, phải không bác? Khi bác lên đỉnh núi thì bác nhìn khác nhau này, là mỗi cái chỗ này sẽ có một cái nhìn khác nhau, mỗi cái nơi mà bạc đứng sẽ cho bạc một cái tầm nhìn khác nhau. Rồi chưa? Cái đó gọi là tầm nhìn khác nhau. Tầm nhìn sai biệt, tầm nhìn khác nhau. Là mỗi nơi trên cái ngọn núi cho mình một cái nhìn khác nhau. Không có cái nhìn nào giống nhau cả. Ok, bây giờ đó, cái ngọn núi mà từ đất á, mà lên trời trên trời đó, cái ngọn núi đó có cái tên là núi Tu Di. Thì dù như vậy đó, cái ngọn núi đó bạn có leo lên đó, thì ngọn núi đó nó sẽ chia làm 8 phần, 8 cái đoạn đường, hay là 8 cái chỗ, mà từ đó bạn sẽ có 8 cái nhìn khác nhau. Rồi chưa? Bây giờ thầy xin trình bày với bạn là có 8 cái nhìn khác nhau, 8 cái chỗ khác nhau. Thì do 8 cái chỗ khác nhau như vậy đó bạn nè, 8 cái nhìn khác nhau như vậy đó, mình sẽ có 8 cái cách tu hành khác nhau và 8 cái lối sống khác nhau. Rồi chứ, mà thầy chỉnh nói cái này rất là ngắn để cho mình đi vô cái chính đề của mình ngày hôm nay là về làm sao tu cái chủ đại bi. Tại vì bạn không biết bạn dùng cái phương pháp gì mà tu á, thì bạn mệt lắm. Thì tới cái núi này nè, 8 cái bức khác, 8 cái lối nhìn khác nhau này nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, 8. 8 cái lối nhìn khác nhau này đó, nó đưa tới cho mình là 8 cái lối tu. Ok, lối tu khác nhau, cái động cơ tu hành sẽ khác nhau. Ok, cái vũ trụ quan sẽ khác nhau. Ok, rồi, và cuối cùng cả cái tâm thức của bạn khác nhau. Bây giờ bạn nghe thầy nói bạn này. Cái động cơ tu hành của mình đó bạn, có những người đó, ở dưới núi, ở dưới cung dưới núi cả, họ ngồi dưới này nè, họ ngồi dưới này, dưới núi, cung dưới núi cả, nghe tẹt tăng tẹt dưới núi đó, thì họ đi ra chờ, họ mua đồ, mua đạc, ăn uống, họ sống, ok. Họ không nghĩ tới chuyện leo núi có cao nữa, họ sống ở dưới này. Bởi vì họ có một cái nhóm người mà họ tu hành đó, cái động cơ của họ muốn tu đó, không có một cái gì khác hơn là cái việc làm sao tu hành đó, đi vô chùa tu đó, làm sao để mà cho có đồ ăn ăn thôi. Bạn hiểu không bạn? Làm sao cho sống thôi, cho sống còn. Họ không nghĩ là cái chuyện gì khác hơn là cái chuyện là làm sao mà có đồ ăn mà ăn. Cho nên thí dụ thầy xuất gia là vì cái động cơ rất là giản dị, vì nhà nghèo quá không có đồ ăn ăn nè, bây giờ thầy bố chùa thầy xuất gia thầy có tiền thầy ăn có chùa nuôi, mà thầy bố chùa xuất gia thầy đỡ bị nạn quân dịch nữa, cho nên thầy quyết định là thầy xuất gia. Rồi chưa, là vì miệng ăn vì sinh tồn đó. Bây giờ đó cái cô này đó, ở nhà thì là mẹ với cha mẹ cô không hợp nhau nè, mà cha mẹ và cô không hợp nhau nè, cô lớn lên là góa chồng nè, tại vì mặt mày chắc có lẽ cũng không có định nổi xấu, nhưng mà dữ dằn quá, anh chàng nào tới đó, nói chuyện đôi gì đó đây tính đôi nửa lần là thấy không thích rồi, thành ra của cô này cô chán đời quá, ở nhà thì nó khổ bị cứ bị chơi hoài đúng không. Ra ngoài đường thì dần như là không thấy được cái chi mà nó vui vẻ cả. Mà tìm chồng thì cũng không có. Khổ nữa, mà lúc càng tuổi càng lớn, ngó lại thì mình đã quá tuổi xuống sanh. Thành ra cô này có một quyết định là sao? Cô định sao bạn? Cô khe luôn. Cô khe luôn là sao? Là cô đi vô chùa. Để làm chi bạn? Để mà tìm một cảm giác gì cho nó ấm áp. Là vì sao vậy? Vì khi cô đi vô cái chùa sư nữ đó, các vị mà sư cô, trời đất ơi là dễ thương, thương cô mà ấm cũng, rồi mấy người trong chùa sao mà nó dễ thương quá, mà nó mình vô đó mình cảm thấy nó an lạc ghê, nó khỏe ghê, đỡ hơn ở nhà tu túng mà cha mẹ chửi bậy quá. Nên cô nói thôi, mình dọn ở với chùa với sư cô cứ nó êm ấm một chút mà nó thấy nó khỏe, an lạc hơn. Thế nên đó là cái nhóm người thứ hai mà họ muốn tu, cái động cơ là vì sao bạn? Vì muốn một cái niềm an lạc. Rồi bây giờ đó, cái động cơ thứ hai niềm an lạc này đó, là vì họ khổ thiệt, là vì họ thiếu thiệt cái tình thương thiệt. Thế nên cái nhóm người này đó, là họ mong muốn một cái chuyện gì, tôi làm sao mà được thấy một cái chút ít gì thanh tịnh an lạc. Các bà có người nào thắc mắc cái vụ này không? Dễ rồi đấy. Ok, bây giờ sau một hồi rồi đó, anh chàng nọ đó, anh chàng nọ bắt đầu cảm thấy rằng là mình lớn tuổi rồi, mình 17, 18 tuổi rồi. Rồi cha mình, mẹ mình cứ đè đầu nói mình làm cái này, làm cái nọ hoài, khó chịu quá. Mình đã lớn tuổi, mình còn sợ gì nữa, mình muốn lái xe, mình lại muốn đi chơi, mình đi. Mà cha mẹ mình sao nói nhiều chuyện mà lối thối quá. Rồi, thì anh chàng này đó, mới tin tưởng rằng đó, bây giờ mà cha mẹ mình bắt đi chùa là chuyện vô lý. Nên anh chàng này không đi chùa, không đi nhà thờ. Những bữa đó anh chàng này đó, mới tới một cái mosque nọ, cái mosque của Islam, tức là của Hồi giáo. Để thầy nói chuyện tưởng tượng, thầy ví dụ tôi nghe. Thì anh chàng này có thể thấy rằng là úi chà, trong cái mosque Islam này hay quá, là bởi vì sao vậy? Ai muốn làm gì làm. Mà nếu mình á, mà càng giết những kẻ mà gọi là infidel, tức là mình gọi là chứ hả? Infidel là những người nào mà không tin theo cái tôn giáo của mình, ngoài giáo, ngoài đạo đó. Mình cần giết bọn đó thì mình càng có công mà càng được gần ông thánh. Cái này, cái đạo này có lẽ có lý hơn. Là không ai bắt buộc ai cả, mình càng hung dữ thì càng mạnh càng tốt, mà càng chứng tỏ rằng mình anh hùng đó thì càng hay. Anh chàng này mà quyết định mà gia nhập cái giáo này, giáo phái này, và quyết định là sao? Là mình sẽ trở thành một người thuần thành, thuần tín cho cái đạo. Bây giờ đó, cái cô kia đó, cô cũng đi vô chùa. Cô vô chùa là cô nhìn người này, nhìn người nọ, có thấy trời mấy người này già không, là mình trẻ, mình thông minh hơn mấy người kia, mình biết nhiều hơn, mình giỏi hơn. Mỗi lần lễ lạc, không ai làm cái gì bằng mình cả. Mình ra mình có thể hô hào bà con làm lễ này, làm lạc này, rồi mình thể điều hành cái chùa này hay hơn, chứ để mấy người nào họ biết gì mà làm. Cô này có quyết định là bây giờ cô tới chùa, cô giúp chùa. Mà muốn như vậy đó, sư cô nói cô này, thì bây giờ là nếu mà cô muốn giúp chùa, cô quỳ đi. À, cô chịu khó tới tung chùa kính nọ mà được chứ. Cô này cô mới quỳ. Đêm đêm cô đi tụng kinh, rồi tụng nhật cô tới lại Phật. Nhưng mà cái mục đích của cô này là sao? Là cô muốn chứng tỏ cho mọi người biết là cô giỏi này, để cô giúp chùa, để cô đứng ra, để mà cô làm chuyện này chuyện nọ cho tôi thấy, là cho bà con biết là sợ trường của cô. Mà cô làm như vậy được khen nữa, thì cô muốn cái tiếng khen, cô muốn được cái khen. Mà vô đó là cô này, cô vừa vô chùa là sư cô nhận ra ngay là cô này là người có tài, có năng liền. Thế cô này hết mình mà giúp chùa mà tu hành ghê lắm. Nhưng mà động cơ của cô này là vì sao bà? Sợ khổ hay là vì là sợ chết? Động cơ là vì sao? Thế động cơ của này là vì muốn tham cái danh, muốn tìm cái danh, muốn mình cho được người ta biết tới. À, cho nên cô này là cô tu là vì danh, vì cái danh thôi, chắc không chỉ hơn cả. Vì cái danh, vì cái bộ mặt của mình. Rồi, để đó là một cái động cơ. Bây giờ bà phải không? Từ dưới đất mà lên trên trời, từ thiên mà xuống địa, nó không phải trắng mà đen, mà nó có những cái màu sắc này. Có người tu là vì sợ chết, có người tu vì sợ khổ. Trong trường hợp cái cô mà tìm danh này, hảo danh này, cô sợ mất mặt. Nếu mà có người nào mà lên mà bôi nhỏ nói xấu cô một cái là cô chịu không nổi liền, mất mặt liền. À, tệ ra là như vậy. À, các bạn theo kịp thấy không bạn? Cái màu sắc đó, có một cái màu sắc. Xong hồi rồi đó bạn này. Bây giờ đó, cái bà cụ nào đó, bà là người mà thuần thành lắm. Trong 30 năm nay là bà đọc kinh sách không ít, đọc thấm nhuần kinh sách đến cái đồ là bà thành tiếng đó kìa. Bà hiểu tình đồ mà như là trong lòng bàn tay của bà kìa, rõ ràng lắm đó kìa. À, bà quá sức là nghĩa là thấm hiểu cái pháp môn tình đồ. Bởi ra bà gặp thiền sư. Ông thiền sư hỏi bà, ủa tại sao bà tu vậy? Bà nói tôi muốn về về Phật, về tình độ, về cực lạc. Tại sao vậy? Vì bà sợ khổ mà, đúng không? Bà tôi khổ lắm, đúng không? Có bám khổ nữa. Tại bà ở Mỹ, thế nói bám có khổ nữa bà. Hỏi bà tại sao bà tu tình độ vậy? Bà ngồi bà trả lời không được nó, nhưng bà nói ồ giáo lý Tịnh Độ nó hay quá, nó thực tế quá, nó như vậy như thế kia. Nhưng bà không phải là tu Tịnh Độ là bởi vì bà sợ khổ, cái là như vậy đó. Tại bà quá sức giàu, quá sức sung sướng, khỏe đi, à gì cũng được cả, cái gì cũng muốn là được, có cả, có xe, có cửa, có chồng, giàu, có đủ chuyện cả, nó thành công trong đời rồi. Tại ra bà tu không phải bà sợ khổ, bà tu là bà vì bà có một cái lý do gì cả. Xong rồi đó, ông thiền sư mà ơ, cái Tịnh Độ là cái đích gì đâu. Rồi bà nghe bà giận dữ rồi, ông thấy mà sao mà dám nói cái chữ đích này được. Rồi bà ông thấy ông nói ơ, bây giờ mình đã xây dựng cái Tịnh Độ trên đây này, trên đất liền này, trên mặt đất này, trên đất này. Chứ đâu phải là xây dựng cái Tịnh Độ bên ngoài đi về, bên ngoài là mê tín. Trời, khi mà cái chữ mê tín vừa mà nói ra cả, cái bà này bà giận dữ sợ là giận. Bà bỏ ăn, bỏ uống, bà không thèm nói ông thầy, bà đi ra. Ngày hôm sau bà tới, bà nói chuyện với những người ông đạo nữa. Ông thầy này trời ơi, ông thầy không hiểu gì về Tịnh Độ mà dám hủy bán Tịnh Độ. À, Tịnh Độ làm sao mê tín. Mà ông này là con vô lễ, vô lễ, vô nghĩa. Dám dùng những danh từ mà nó là hạ cấp như là chữ đất nữa. Ông Tịnh Độ làm đất gì đâu. Rồi, ông thầy này hạ cấp quá mà nghe cái gì. Rồi bà go on the personal attack, bà nói tùm lum loa cả. Rồi xong, giận dữ vô cùng. Vài ngày sau thì là có tin tức là ông thầy nó sẽ đi giảng cái chùa bên kia, lân cận bên kia này. Lập tức bà điện thoại nói, cô Năm đừng nghe ông thầy đó, nghe ông thầy đó ông bà rồi đó, ông không có biết Tịnh Độ đó. Điện thoại của anh Sáu, điện thoại của 37, điện thoại của ông 8, nói tất cả mọi người là đừng có đi nghe cái đó nghe. Nghe cái ông thầy đó là nó trật rồi đó. À, ông là ông tu sai rồi đó. Hủy bán Tịnh Độ đó. Ông 8 ông nghe vậy mà nếu mà Tịnh Độ mà hủy bán thì thôi, mình đây mình phọt ra đây là được. Mình từ đây mình bay ra cũng Tịnh Độ rồi. À, mình xuất cái hồn ra là được rồi, đâu cần bay Tịnh Độ làm chi. Bà này bà trừng mắt mà nói, làm chi mà có bay hồn, bay heo gì đó. Về vãng sinh về cực lạc, chứ không có bay hồn gì hết. Bà cũng là chụp người này, chụp người nào hết mà không nghe theo bà là bà vắng á. À, sợ quá. Cô Chín, cô không dám nói gì cả, cô Chín có mình không dám nói gì hết nữa. Bà điện thoại lên cô Chín nói, ok, dạ, con sẽ nghe theo lời bác, con sẽ không đi. Dữ dằn. Sao familiar hả? Sao so familiar? Rồi. Chuyện như xảy ra. Thì sau khi mà ngồi như vậy, mình phân tích ra tại sao bà này bà tu. Bà này bà tu không phải là bà sợ khổ. Rồi hai. Vì an toàn, vì thoát khổ đó là không phải nè. Tại ra bà tu là bởi vì mấy chục năm nay nè, bà được nhồi sọ vô hình trong người mình. Nhồi sọ vào một cái giáo pháp. Mà giáo pháp đó gọi là giáo pháp Tịnh Độ. Rồi bây giờ đó, bà vô hình trong đó, bà nhận ra, bà không hiểu hoàn toàn được cái triết lý, bà chỉ nhận ra những cái điểm chính của cái giáo pháp đó. Và rồi bà chấp cứng vào cái giáo pháp đó. Rồi bà bây giờ bà trở thành một con người mà bảo vệ cái giáo pháp đó. Bà quay cái giáo pháp đó là cái mạng sống của bà. Cái giáo pháp nó còn trọng hơn là cái thân thể của bà, trọng hơn là cái mạng sống người khác, trọng hơn là bất kỳ gì trên đời này cả. Bà nghĩ pháp là tốt nhất trên cao. Do đó bà trở thành một cái đặc tính mà mình gọi là rất là giáo điều. À, cực kỳ giáo điều. Mà dùng những cái giáo điều của ai bà? Của Phật giáo, của Đức Phật. Những cái cả đó là mình nói lấy ra. Bà nói câu gì là có sách mắt có chứng cả. Nhưng bà hoàn toàn trúng về lý. Cái tin thì có không bà? Hoàn toàn không có tin. Có lý thôi, không có tin. Có người mà cực kỳ độc đáo như vậy đó. Như là cái thầy kể cái chuyện, bà còn nhớ cái chuyện mà thầy kể đấy lần đầu xưa. Thầy kể, thầy nói, có ông thầy đó, ông thầy già đó, ông tới chùa thầy đó. Ông nói thầy đi dắt lên cái chùa kia, thầy nói cái tôi dắt lên cái chùa kia. Rồi ông liên hệ với cái chùa kia, thầy liên hệ với cái chùa, thầy nói bữa nào đó, có ông thầy này tới nghe. Rồi ở lại đó, chùa bên kia nổ cái băng long rồi. 3 tháng sau ông thầy già này tới, thầy rồi thầy mới lại xe đem ông lên. Lên vô cái chùa đó đó. Thì cái người phụ trách đó, họ nói với thầy, thầy tới 11 giờ rưỡi đêm rồi, tệ như vậy rồi, tôi khóa cửa rồi, mà bây giờ đó thầy đem một người lạ tới, đem một vị sư lạ tới đó, thì theo đúng như thủ tục của tụi tôi đó, thì thầy phải nộp cái đơn, cái application form trước cái đã, rồi tăng đoàn đó, ban mà quản lý tăng đoàn họ mình nghiên cứu cái hồ sơ đó rồi, họ phê chuẩn rồi đó, thì cái người đó mới được vô ở trong chùa. Thế còn bây giờ cái hồ sơ thầy chưa phê chuẩn như cả, bây giờ thầy 11 giờ rưỡi đêm tới thầy xong không được, dẹp, tụi tôi không chấp nhận được, xin lỗi. Thầy nói như vậy là nói, 3 tháng trước tôi có điện thoại lên, tôi nói chuyện rồi, tôi nói là có ông thầy già sẽ tới, tôi không biết ngày nào, bây giờ tôi đem lên có trò chuyện gì không? Không, thầy làm đúng thủ tục đi, thầy nghe theo thủ tục trước cả đã đi, rồi hẳn ngoài chuyện tình với tôi, làm đúng thủ tục đi rồi mình nói chuyện. Dễ sợ đấy bạn. Thầy nửa đêm lái xe về lại, chở ông về lại chùa thầy.
Đó.
Khiếp nha, không cho vô chùa, không cho vô. Vì là mình không làm cái application vậy thôi. Mà tưởng tượng chùa về chùa thôi đó nghe, chưa nói gì khác. Thì cái anh chàng đó là thuộc dạng gì bạn? Là cái dạng người giáo điều, lúc nào cũng có giới luật khuôn phép dễ sợ như vậy đó, giới luật trên hết. Thế còn cái tình người hay là cái chuyện gì người đó là nằm dưới bất cứ bên đó. Hoặc một cách khác, nhiều khi đó mình nhìn một cái người nào đó mà bằng ở trời, ông thầy này ông giữ giới nghiêm lắm đó nha, hay là cái cô kia này cô rất là trọng về giới luật, thì bạc quá chừng khi bạc mà chuyện đó đó, mà bạc quý trọng người ta vì giữ giới này nọ đó, thì câu hỏi đặt ra cho bạc đó là bạc có đóng khung bạc lại hay chưa, hay là bạc hiểu người ta. Vì thường thường đó mình làm ra cái vẻ là mình sẽ ghép mình vào cái khuôn khổ thì dễ lắm, nhưng mà làm như cái tâm mình mở ra để đón nhận người khác thì nó khó hơn. Vì bạc chọn kiểu gì, bạc chọn mình đóng khung một trong cái khuôn phép, hay là bạc mở cái tâm này đón nhận người ta. Trong trường hợp hôm nãy mà thấy đó, ông thầy kia là hoàn toàn đúng lý, nhưng mà về mặt tình thì sao bạn? Hoàn toàn thất tình. Thất là mất cái tình đi. Mà ông nào có kết oán với thầy và với ông thầy kia không? Kết đại oán. Đại oán là chơi đó. Dạ sao mà hả? Mà bây giờ đó, nó đưa tới cho thầy một câu hỏi. Mà câu hỏi này bạn nè, câu hỏi này đó, thì thầy phải nói với bạn là cái sự dột nạt của thầy cho tới ngày mà thầy bước ra mình bắt đầu đi giảng chuyện Phật pháp với bạn đó, thầy mới khám phá ra. Tức là cái câu hỏi này đó là phải mất đến 20 năm tới đó mà thầy mới ngộ ra được, mới biết ra được. Tức là cái câu hỏi này đó nó giảng gì đến cái độ là thầy phải mất 20 năm mới tỉnh ra được. Thế nếu bạn mà ngồi và nhìn lại thì bạn sẽ thương thầy ở chỗ là, ở biết sao không bạn? Là thầy là người dột nạt vô cùng. Tại vì cái chuyện mà dễ như vậy mất 20 năm mới hiểu. Là cái chuyện gì bảo biết không? Thầy đặt câu hỏi như vậy nè. Nếu chỉ dùng 3 chữ maximum, 3 chữ hay là 2 chữ thôi đó, để mà diễn tả cái cốt thủy của hành Bồ Tát, thì thầy sẽ dùng cái gì? Cái cốt tủy của cái hành Bồ Tát. Không phải là cái cốt tủy của đức tánh một vị Bồ Tát, mà cái việc làm của Bồ Tát ở trên thế giới này đó, thì ngài làm chuyện gì?